This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến, để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị cuốn hồi ký được mang tên Tùy Viên của Đại Tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Phần 2, Hoàng Tính sẽ được mời quý vị. Tổng thống Thiệu muốn mời ông Trần Văn Hương lập nội các, nhưng ông Hương yêu sách, đòi là phải thay thế Đại tướng Viên bằng Trung tướng Đỗ Cao Trí. Tổng thống Thiệu phải chiều ý ông Hương, nên cho gọi Đại tướng Đỗ Cao Trí đang làm đại sứ ở Đài Hàn về để thay thế cho Đại tướng Viên trong chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Khi tướng Trí về và tới phi trường Tân Sơn Nhất thì có một số những phóng viên báo chí và một số những sĩ quan cấp tá đàn em cũ của ông tướng Trí nghe tin ra phi trường để đón tiếp. Một ký giả hỏi tướng Trí:
"Thưa Trung tướng, nghe nói lần này trở về Trung tướng sẽ giữ một cái chức vụ quan trọng, xin Trung tướng cho biết cái chức vụ đó là gì?"
Trung tướng Trí trả lời: "Thì ngày mà rời Sài Gòn tôi đã là tư lệnh vùng. Bây giờ tổng thống gọi tôi về là có lẽ là sẽ dành cho tôi một chức vụ nào lớn hơn đó."
Như vậy là có nghĩa là tổng tham mưu trưởng hay hoặc là bộ trưởng quốc phòng, thưa Trung tướng?
Tướng Trí cười và nói: "Hãy chờ xem." Thế rồi khoảng một tuần lễ sau, ông Thiệu phải đổi kế hoạch bởi vì bị áp lực không cho thay thế Đại tướng Viên. Sau đó thì ông Tổng thống Thiệu chỉ định Trần Văn Hương làm thủ tướng. Ông Kỳ đã tức giận tuyên bố với báo chí rằng là ông Thiệu đã phản bội cái lời giao ước. Một tờ báo đề tựa lớn ở trang nhất đã nói rằng là cặp vợ chồng gượng ép Thiệp Kỳ chưa hết tuần trăng mật đã bất hòa. Chưa hết như vậy, Tổng thống Thiệu lại còn muốn triệt hết cái vi cánh của Phó Tổng thống Kỳ bằng cách là bổ nhiệm tướng Đỗ Cao Trí thay thế cho tướng Khanh trong cái chức vụ là tư lệnh của quân đoàn 3. Làm việc này càng làm cho cái việc này lại làm lại càng chứng tỏ ông Thiệu ông muốn nuốt cái lời hứa, khiến cho ông Kỳ tức giận, bất mãn. Ông tuyên bố lung tung đụng chạm tới ông Thiệu, khiến cho cái hố ngăn cách là ngày càng sâu rộng hơn. Chưa hết nữa, ông Thiệu dựa vào cái hiến pháp giải tán hội đồng quân lực mà ông Kỳ đang làm chủ tịch, vì cho rằng là hội đồng này là vi hiến. Còn về các tướng lãnh theo phe của ông Kỳ thì ông Thiệu cho về tổng tham mưu để mà giữ những cái chức vụ không có quân, hay hoặc là người ta kêu là ngồi chơi sợi nước. Từ chỗ hai ông hụt hạt nhau thì dẫn tới cái việc là hai bà cũng tìm cách đối đầu, tìm sơ hở của nhau để mà xì ra cho báo chí biết mà khai thác. Tôi xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể để mà chứng minh. Nhân dịp ngày quân lực 19 tháng 6 của năm 1969 thì các bà lớn kéo nhau vào Tổng Y viện Cộng Hòa để tặng quà cho thương bệnh binh. Các gói quà này đã được Tổng cục Chiến tranh Chính trị gói sẵn và đồng đều như nhau. Khi mà tới giường của một thương binh cục hai chân thì cô nữ quân nhân trao một cái gói quà cho bà Thiệu để bà ấy trao cho anh thương binh. Và khi mà bà Thiệu bước đi thì anh thương binh này mở gói quà ra xem. Bà Kỳ đi sau nhìn vào gói quà, thoáng thấy có đôi vớ, bà liền quay ra, nói với phóng viên báo chí đi theo, không có gì nữa cười cho bằng tặng một thương binh cục hai chân, một cái đôi bít tất cả. Thế là báo chí được dịp mới bèn mỉa mai, khai thác cái mâu thuẫn giữa hai bà. Rồi cũng trong năm này, ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 của năm 1969 thì trên khán đài danh dự, Tổng thống và Phó Tổng thống đứng hàng đầu. Hàng thứ hai thì có Đại tướng Cao Văn Viên, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, Trung tướng Linh Quang Viên đứng kế bên nhau. Các mệnh phụ đứng ở hàng sau. Khi chào cờ vừa xong thì bà Kỳ quay sang bà dân biểu 2, đứng gần bên và nói, chị hai ơi, nhà em có 2 viên mà em còn chịu không nổi, mà chị xem kìa, có tới những 3 viên thì bố ai mà chịu nổi. Những người tùy viên của bà Thiệu nghe được mới bèn học lại và tung tin cho báo chí biết để trả đũa, và từ đó thì hai bà không xuất hiện chung trong bất cứ dịp nào nữa. Trở lại chuyện quân đội. Bởi vì sau Mậu Thân thì Việt Cộng bị ta đánh tan tác, chúng không còn khả năng để mà tấn công và chống lại những cái cuộc càn quét của ta. Chúng rút về bên kia biên giới Campuchia hay hoặc là rừng sâu để chỉnh đốn lại hàng ngũ. Cho nên năm 1969 ít có những trận đánh lớn xảy ra. Rồi sau đó năm 1970, bên Campuchia thì Lon Nol đã đảo chánh Sihanouk và đồng ý cho quân đội ta vượt biên giới để mà truy lùng cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam và cục R. Thế là hai quân đoàn 3 và quân đoàn 4 của ta tràn qua đất Chùa Tháp, quần bon Việt Cộng tả tơi luôn. Nhưng mà phía ta thì bị tai nạn rủi ro khiến cho hai tướng tài giỏi tử nạn. Đó là tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh của quân đoàn 4, và tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh của quân đoàn 3. Tướng Thanh tử nạn vì trực thăng chở ông bị chiếc Cobra của Mỹ đụng ở trên trời. Sự việc thì quá rõ ràng khiến cho ít có những cái hoài nghi, nhưng mà cái việc mà tướng Trí tử nạn thì có nhiều vấn đề đáng ngờ vực lắm. Hôm đó là ngày 23 tháng 2 của năm 1971, hai tướng Cao Văn Viên và Đỗ Cao Trí cùng tới Bộ Tư lệnh Tiền phương của quân đoàn 3 đang đóng ở Trảng Lớn, Tây Ninh để nghe thuyết trình tình hình của các cuộc hành quân bên kia biên giới. Trong buổi thuyết trình thì chúng tôi ghi nhận tin tức từ phòng 7 của Bộ Tổng Tham mưu cho biết là cục R và cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam đang bị quân đoàn 3 của ta bao vây tứ phía, không liên lạc được với Hà Nội và Hà Nội cũng không liên lạc được với miền Nam. Cho nên Bộ Tổng Tham mưu bắt việc họp liên miên để mà tìm cách đối phó. Sau khi nghe thuyết trình xong, Đại tướng Viên và Trung tướng Trí vào phòng riêng để hỏi ý. Còn hai tùy viên là Tuấn và tôi thì trở ra cái chỗ mà hai cái trực thăng đậu để chờ hai ông. Lúc đó thì Tuấn nói với tôi rằng là đáng lẽ hôm nay tao xuống phiên về nghỉ, nhưng mà ông tướng của tao ra đi sớm quá cho nên cái tên tùy viên kia chưa tới, cho nên tao phải đi theo nè. Hôm nay tao có vài chuyện nhà cần phải lo mà không có về được, buồn quá. Tôi nói với Tuấn là cái thằng bạn cùng khóa 19, tôi nói rằng là đã chấp nhận ôm cái cặp theo tướng thì thời giờ của mình phải gắn liền với các ông, nghe chưa? Mày còn có 2 người thay phiên nhau, còn tao nè, mày thấy không, chỉ có 1 mình thôi, kẹt hơn mày nhiều lắm. Đang nói chuyện tới đây thì có một người Mỹ mang một cái thùng pin của cái máy ANPRC-25 tới, nói với thiếu tá Đắc, trưởng phi cơ, cho gửi theo phi cơ để mà tiếp tế cho toán cố vấn của đơn vị nào đó ở trong vùng hành quân mà tôi nghe không rõ. Thì thiếu tá Đắc chỉ qua đại úy Tuấn, tùy viên của tướng Trí để mà quyết định. Tuấn nói, vì nhu cầu hành quân thì cứ nhận đi, nếu mà trung tướng có rầy thì tôi chịu trách nhiệm cho. Thế rồi một lúc sau thì đại tướng đi ra, còn tướng Trí thì ở lại chỉ thị thêm cho ban tham mưu của ông nên ra sao hả? Trực thăng của đại tướng cất cánh trước vừa về đến Bộ Tổng Tham mưu thì nghe tin trực thăng của tướng Trí lâm nạn bị nổ, khi mà vừa cất cánh bay lên được chừng đâu khoảng vài phút, những người đứng ở bãi trực thăng còn nhìn thấy máy bay của tướng Trí bị nổ, những người trên trực thăng đều tử nạn, gồm có trung tướng Đỗ Cao Trí, phóng viên chiến trường người Pháp François Sully viết cho tờ báo New York Times, có thiếu tá Đắc phi công chánh, đại úy Thanh phi công phụ, đại úy Tuấn sĩ quan tùy viên, trung tá Châu truyền tin quân đoàn 3, trung tá Sĩ phòng 3 quân đoàn 3, một cơ phi, một xạ thủ Đại Liên. Tại sao? Tại sao trực thăng của tướng Đỗ Cao Trí bị nổ vậy? Có liên quan gì tới cái thùng pin PRC-25 của người Mỹ gửi không? Tất cả cũng vẫn còn trong bí mật. Những tai nạn trực thăng xảy ra đã khiến cho các tướng như là tướng Trương Quang Ân, tướng Nguyễn Viết Thanh bị tử nạn đều được tất cả các cơ quan an ninh vào cuộc điều tra và gửi đến kết quả về văn phòng của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng. Nhưng mà cái vụ mà trực thăng của tướng Trí thì không có, và cái vụ trực thăng bắn lầm vào cái trường Phước Đức chợ lớn gây tử thương cho nhiều sĩ quan cấp tá cũng không có luôn. Văn phòng đại tướng mới hỏi cục an ninh quân đội thì được cục trả lời vắn tắt là lệnh trên nói không. Không điều tra hay hoặc là không gửi văn bản điều tra về văn phòng đại tướng thì cũng không biết gì cả. Nhưng mà cái điều ai cũng biết đó là nguyên nhân của hai tai nạn thảm khốc này đều không ai biết. Tôi cần nói thêm ở chỗ này, có vài bài viết nói về cái cuộc điều tra tai nạn Phước Đức nhưng đó chỉ là một cái nhận xét của cá nhân ở cái cấp thấp thôi, ở vòng ngoài thôi. Còn cấp cao như là văn phòng của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng còn không biết thì làm sao mà vòng ngoài biết được nguyên nhân. Đây có lẽ đó là một cái cú sốc lớn đối với Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, mà dần dần sau đó thì Đại tướng Viên gửi đơn lên Tổng thống để mà xin từ chức. Nhưng mà đơn của ông chính thức cũng không được Tổng thống chấp thuận, mà gần như là treo chơi vậy đó. Rồi ông mới ngồi chơi. Bởi vì lý do đó mà ông không cần tùy viên nữa, chỉ sử dụng một quân nhân có võ để mà làm cận vệ. Ông đã cho tôi đi học quân chánh, sau đó thì tôi được bổ nhiệm về làm quận trưởng của quận chợ gạo của Định Tường. Nhưng mà chức vụ quận trưởng quận chợ gạo đã mau chóng gây rắc rối, làm đứt đoạn cho cuộc đời binh nghiệp của tôi. Trong khi đang làm nhiệm vụ, theo lệnh trên, tôi đã cho lính canh gác giữ an ninh một cái chiếc tàu hải quân nhỏ đang đậu ở trên sông trong cái phạm vi của quận chợ gạo, đề phòng Việt Cộng dùng B-40 để mà bắn. Vài ngày sau thì cái chiếc tàu bị bắt vì dính líu đến cái vụ mà buôn lậu lớn mà báo chí đặt tên đó là Còi Hụ Long An từ hải phận quốc tế. Ngày 31 tháng 1 của năm 1974, cái vụ buôn lậu bị phát giác, thì tới ngày 1 tháng 3 của năm 1974, tôi bị gọi lên Cục An ninh Quân đội để điều tra. Tại đây, tôi đã trình bày rằng là tôi chỉ thi hành theo cái lệnh trên. Tôi không biết đó là cái chiếc tàu dùng để buôn lậu và không hề có chân ở trong cái tổ chức này. Trước khi tôi vào trình diện Cục An ninh Quân đội, thì tôi và nhà của Đại tướng Viên, tôi vào nhà của Đại tướng Viên để mà cầu cứu, thì được ông cho biết rằng là tôi đã dính vào cái chuyện lớn ngoài tầm tay can thiệp của ông. Ông còn nói thêm, ông nói rằng là cái vụ này không còn là một cái vụ buôn lậu bình thường nữa, mà là một cái vụ liên quan tới cái thời cuộc. Không khéo thì chính phủ sẽ gặp rắc rối. Thôi thì chú ráng mà chịu đựng trong cái lúc này, chờ đến khi mà tình hình lắng dịu, dư luận không còn ồn ào nữa, lúc ấy tôi sẽ liệu cách mà cứu chú nghe. Hiện giờ không ai mà dám nói gì hết trơn đó, bởi vì ông Thiệu ông đang tức giận kìa. Còn báo chí ngoại quốc cũng như là báo chí đối lập ở trong nước á, thì đang theo dõi để đả kích chính phủ hả? Với những cái lời khai như đã nói tới ở trên, tôi vẫn bị tòa án kết án 20 năm tù và đày ra ngoài Côn Đảo cùng với những người chung của cái vụ của cái ngày 15 tháng 8 của năm 1974 với tội danh là tổng phạm làm lũng đoạn nền kinh tế quốc gia. Tới ngày 30 tháng 4 của năm 1975, Việt Cộng chiến miền Nam và Côn Đảo, tôi bị Việt Cộng nhốt tiếp cho tới tháng 1 của năm 1986 tôi mới được thả ra. Cũng cần nói thêm là sau cái đêm trận bắt cái đoàn xe có còi hụ của quân cảnh dẫn đầu, thì Đại tá Tỉnh trưởng Long An đã được Văn phòng Thủ tướng Khiêm gọi lên trình diện, và sau đó thì như thế nào? Sau đó thì được bàn giao cái chức vụ tỉnh trưởng để đi làm trung đoàn trưởng. We'll be right back. Tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị trong cuốn hồi ký Tùy viên của Đại tướng, đó là thân phận của Đại tá Cao Văn Viên trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963. Từ đơn vị tác chiến tiểu đoàn 41 biệt động quân, tôi được lệnh về làm sĩ quan tùy viên cho Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng vào cuối của năm 1966. Vì tôi không có ở nhà, không có nhà ở Sài Gòn, cho nên ông bà của Đại tướng đã cho tôi tạm ở trong tư dinh trong thời gian đầu. Với công việc hoàn toàn mới lạ, nhiều bỡ ngỡ, cộng thêm là bị gò bó ở trong dinh của Đại tướng, tôi cũng hơi nản lòng. Nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ chỉ dẫn tận tình của người tiền nhiệm của tôi, đó là anh Quách Trinh Cần, đó K20, và cái thái độ cởi mở của ông bà Đại tướng, cho nên tôi cũng cảm thấy tôi yên tâm đôi chút. Trong những ngày đầu tôi về ở trong dinh thự của Đại tướng, thì cứ sau cái bữa cơm tối thì ông xuống phòng tùy viên. Ông chỉ rõ cái cách sinh hoạt ở trong nhà, cái cách tiếp nhận cái điện thoại từ bên ngoài gọi vào, an ninh vòng ngoài, an ninh vòng trong và vân vân và vân vân. Ông bảo tôi, thông thường á, tôi đều tiếp những cái tướng lãnh khác tại văn phòng. Ngoài giờ làm việc thì tôi không có tiếp ai ở nhà riêng cả. Nếu mà có vị tướng tá nào mà muốn gặp tôi ngoài giờ làm việc mà không có hẹn đó, thì chú không có được mở cổng, mà phải báo cho tôi trước để tôi quyết định có tiếp họ hay hoặc là không. Đặc biệt á, chú phải quan sát xem cái vị tướng đó có đem theo lính hộ tống hay hoặc là không nha. Trong mọi trường hợp, chú đừng có cho lính hộ tống vào bên trong dinh. Cổng phải luôn luôn được khóa chốt nghe. Nhưng mà đặc biệt là có hai cái việc cựu tướng lãnh khi mà tới nhà mà gặp ông á, thì ông nói rằng là nếu mà họ mà gặp tôi bất cứ lúc nào á, thì chú cũng phải mở cổng để mời vào phòng khách, nghe chưa, rồi báo cho tôi tiếp, không cần phải hỏi tôi trước. Hai vị đó đó là Trung tướng Trần Văn Đôn nè ha, và Trung tướng Tôn Thất Đính. Mà chú có bao giờ chú thấy hai vị chưa tướng đó chưa hả? Tôi nghe như vậy tôi mới trả lời, dạ tôi chỉ biết qua hình ảnh trên báo chí thôi. Ờ vậy cũng tốt, tốt. Vậy thì chú ráng chú nhận diện nếu mà hai vị đó tới nghe chưa. Xong ông nhìn tôi, ông thấy có vẻ như là tôi muốn tôi tìm hiểu một lý do mà hai ông cựu tướng này được ưu ái như vậy. Cho nên ông nói thêm, chú muốn biết là tại sao tôi đối xử với hai ông đó đặc biệt như vậy phải không? Ừ, được rồi, để mai tôi kể cho chú nghe. Bởi vì mai là chủ nhật, có nhiều giờ rảnh rỗi nha. Hôm sau ăn cơm trưa xong, ông xuống phòng tôi và bắt đầu ông kể. Này, ngày 1 tháng 11 của năm 1963 là cái ngày lễ của các thánh, quân nhân và công chức nghỉ ngơi buổi sáng. Đó. Đầu khoảng cỡ 10 giờ sáng, tôi được điện thoại của chánh văn phòng thiếu tướng Kim mời vô bổng bộ tổng tham mưu để hòa họp, họp ở phòng họp số 1 đó. Và phải có mặt từ trước 1 giờ. Khi mà tôi tới lúc khoảng 1 giờ kém 10 phút thì thấy có đông các đơn vị trưởng cũng sẵn đó rồi. Ha. Nhìn mặt toàn là các sĩ quan thân tín của ông Diệm không à. Đúng 1 giờ 2 phút thì thấy quân cảnh ở ngoài đóng cửa phòng họp và khóa lại. Mọi người ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Đó. Lúc đó là đại tá Lê Quang Tung, ông mới nói lớn, họp hành khỉ mẹ gì? Ai chủ tọa phiên họp sao mà chưa tới mà họ khóa cửa nhốt mình rồi? Chuyện gì đây? Vậy đó. Rồi vài phút sau thì có tiếng mở cửa, đại quý Nhung, cận vệ của Trung tướng Dương Văn Minh đứng ngoài cửa, nói với vô trong, mời đại tá Lê Quang Tung, lực lượng đặc biệt cũng như là đại tá Cao Văn Viên nhảy dù lên lầu gặp Trung tướng Dương Văn Minh nha. Bởi vì đại tá Tung ngồi ở gần cửa cho nên bước ra trước, tôi thì ở trong xa cửa cho nên đi ra sau. Khi tôi mà ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy đại tá Tung đã bị đại quý Nhung còng tay dẫn xuống xe. Còn tôi cũng bị một sĩ quan khác còng luôn. Nhưng mà tôi vừa mới bị còng một tay thì tình cờ thiếu tướng Tôn Thất Đính đi trên lầu, trên lầu đang đi xuống. Đó, chợt thấy vậy thì ông bảo tháo còng của tôi ra, rồi sĩ quan đó cùng với lại là tướng Đính mới dẫn tôi lên lầu để mà gặp Trung tướng Minh. Ông ta nói là hôm nay Moi và một số những cái tướng lãnh để mà lãnh đạo đảo chánh ông Diệm á, tôi nghĩ sao Tôi nghe vậy thì tôi mới trả lời là cái chuyện quan trọng như vậy mà tới giờ này mà ông trung tướng mới cho tôi biết thì tôi đâu có quyết định được cái gì. Thì lúc đó trung úy Trịnh Bá Lộc là sĩ quan tùy viên của trung tướng Minh á, mới lầm le cái khẩu súng carbine chĩa vào lưng tôi như là sẵn sàng bắn tôi. Anh ta anh hỏi tôi: đại tá có theo hội đồng quân nhân cách mạng hay không? Tôi mới đáp là tinh thần của quân nhân thuộc binh chủng nhảy dù, không trả lời trước áp lực đâu. Đó. Thiếu tướng Đính thì thấy như vậy mới bảo cái tên trung úy Lộc là đừng có hỗn với lại cấp trên, rồi mới dẫn tôi về lại cái phòng số 1 rồi đóng cửa lại. Đó. Vài vị sĩ quan đang bị nhốt chung ở trong phòng tới hỏi tôi cái chuyện gì vậy, thì tôi nói là họ đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm. Có người mới hỏi: còn đại tá Tung đâu rồi? Tôi nói rằng là ông ta đã bị còng dẫn đi chỗ khác rồi. Rồi đâu cũng khoảng cỡ 15 phút sau thì tôi lại bị dẫn lên để mà gặp trung tướng Minh lần nữa. Lần này ông trung tướng Minh á, ông gặp tôi rồi ông nói với tôi, ông nói rằng là có một điều tiểu đoàn nhảy dù á, theo cái chiến đoàn giản kiếp của trung tá Vĩnh Lộc từ Bà Rịa về tới Sài Gòn nhưng mà không có chịu tấn công vào Dinh Gia Long, đòi là phải được liên lạc trực tiếp với lại tôi. Vậy nếu mà thôi mà chịu làm hai việc như sau: cái thứ nhất là tuyên bố theo hội đồng nhân dân cách mạng, quân nhân cách mạng, thứ hai là ra lệnh cho tiểu đoàn 6 nhảy dù ở Bà Rịa về tấn công vào cái Dinh Gia Long, khi mà thành công thì Moi sẽ gắn lon thiếu tướng cho tôi liền. Tôi nghe như vậy thì tôi mới trả lời rằng là cái chuyện của trung tướng làm tôi không có chống đối, nhưng mà bảo tôi là phản lại thầy tôi thì tôi không có làm đâu, trung tướng thông cảm cho tôi. Đó. Cũng xin nói rõ thêm, trước khi mà chỉ huy lực lượng nhảy dù thì đại tá Viên là tham mưu trưởng của biệt bộ phủ tổng thống đó, thưa quý vị. Xin được trở lại với câu chuyện của đại tướng. Thì tôi mới được dẫn lại, tôi trả lại ở ngay cái phòng họp số 1. Các vị sĩ quan ở trong phòng thấy như vậy mới hỏi tôi. Tôi trả lời chưa hết thì chánh văn phòng của thiếu tướng Kim xuống dẫn tôi lên văn phòng giữ riêng tôi ở đó. Rồi sau khi mà cái cuộc đảo chánh thành công thì tôi được cho đi về nhà. Đó. Rồi hàng ngày tôi phải lên bộ tổng tham mưu để mà chờ đợi lệnh. Đó. Độ khoảng cỡ 5-6 ngày sau thì trung tướng Kim lên trung tướng sau cái ngày 2 tháng 11 của năm 63 tự ý quyết định cho tôi trở về chỉ huy lữ đoàn nhảy dù như cũ vậy đó. Còn các vị sĩ quan bị nhốt chung với tôi cũng đa số đã bị giải ngũ hay hoặc là bị hạ tầng công tác rồi. Sau đó không lâu thì tôi được trung tướng Đôn cho biết. Rồi sau khi mà tôi từ chối cái lời yêu cầu của trung tướng Minh thì trung tướng Minh mới bàn với lại trung tướng Đôn định đưa tôi theo cái số phận của đại tá Lê Quang Tung. Tuy nhiên trung tướng Đôn không có đồng ý, và trung tướng Đôn nói là trước khi mà tiến hành cái cuộc cách mạng này, anh tức là ông Minh đó, ông có hứa với chúng tôi rằng là hạn chế tối đa cái việc mà gây đổ máu cho các sĩ quan cấp tá không ủng hộ chúng ta. Đó. Anh đã cho giết đại tá Hồ Tấn Quyền, giết đại tá Lê Quang Tung, bây giờ anh muốn giết luôn đại tá Viên nữa hay sao? Hơn nữa, dù lui không hợp tác với mình, nhưng mà lui đâu có chống mình mà giết đâu, hả? Mà giết cái lui. Hả? Tôi nghĩ là dường như là tướng Kim cũng biết được cái ý định đó của tướng Minh, cho nên mới ra lệnh đem tôi lên văn phòng của ông giao cho chánh văn phòng, đó là đại úy Phạm Bá Hoa giữ riêng tôi ở đó. Rồi ông Kim cũng ra lệnh là ai mà muốn kêu đại tá Viên đi đâu thì phải có lệnh của tôi mới cho đi. Đó, đấy là ba người có ơn để cứu tôi từ đó, đó cứu tử tôi đó.
Và kính thưa quý vị, đó là thân phận của đại tá Cao Văn Viên trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 của năm 1963. Và trong vai trò của đại tá Cao Văn Viên trong cái cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 trong cái cuốn Tùy Viên của Đại Tướng, thì tác giả đã nói như sau. Một lần tôi theo đại tướng Viên ra Đà Nẵng thăm các đơn vị thuộc quân đoàn 1. Ở đây tôi ngủ ở phòng tòa thị chính ở Đà Nẵng do trung tá Lê Chí Cường gốc nhảy dù để mà làm thị trưởng. Đầu hôm thời tiết còn nóng, thấy tôi chưa ngủ được cho nên đại tướng Viên kể chuyện đảo chánh, kể chuyện chỉnh lý cho tôi nghe. Giờ đây thì cái chuyện cũng đã xa xưa, nhưng mà thiết tưởng còn nhiều người chưa biết rõ hay hoặc là biết không có chính xác, không đầy đủ, cho nên tôi cũng mạo muội thuật lại những gì mà đại tướng Viên kể với cái ước mong là giúp cho quý vị độc giả đánh giá được một phần cái sự thực của một giai đoạn của đất nước. Nói về cái nguyên nhân để mà đưa đến cái cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 của năm 1964 thì đại tướng Viên cũng đã kể như sau. Sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 thành công,
trong hàng tướng lãnh trụ cột của cục đảo chánh có những cái bất đồng ý kiến về cái việc thành lập chính phủ mới, về cái việc sắp xếp nhân sự, và quan trọng hơn đó là việc tranh công tranh quyền giữa các tướng lãnh với nhau, cho nên dẫn tới cái vấn đề gọi là chia rẽ giữa họ. Trung tướng Minh ỷ mình là chủ tịch của Hội đồng Quân nhân Cách mạng cho nên tỏ ra độc đoán trong mọi quyết định. Chẳng hạn như là ông Minh, ông muốn đưa ông Nguyễn Ngọc Thơ, nguyên là phó tổng thống của ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng. Nhiều tướng lãnh không đồng ý bởi vì cho rằng là nguyên phó tổng thống của chính phủ vừa bị lật đổ mà ra làm thủ tướng của chính phủ mới thì thật là vô lý. Ông Minh không nghe và cứ làm theo cái ý mình. Về phía tòa đại sứ Mỹ thì ông đại sứ đề nghị với ông Minh là nên cử ông Trần Quốc Bửu, ông này là ông chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao Công, ra lập chính phủ với lý do là ông Bửu, ông có nhiều uy tín trong cái giới bình dân và hiện trong tay ông Bửu có hơn 20.000 đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao Công, là một cái lực lượng hùng hậu sẽ hỗ trợ cho chính phủ. Ông Dương Văn Minh chẳng những không nghe mà còn ra lệnh cho thiếu tướng Đỗ Mậu bắt giam ông Trần Quốc Bửu với lý do rất là mơ hồ. Rồi thêm nữa thì ông Minh lại gọi hai người đã rời khỏi cái vòng quân đội hồi năm 1955 cũng đang lưu vong bên Pháp bởi vì chống ông Ngô Đình Diệm trở về để mà hợp tác. Đó là thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ cũng như là đại tá Trần Đình Lan, phòng 2, trong quân đội của Liên Hiệp Pháp. Điều này có vài cái tướng trẻ mới được thăng cấp như là thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, Đỗ Mậu, Dương Ngọc Lắm, trung tướng Trần Thiện Kim đều không có đồng ý. Các vị này cho rằng là ông Nguyễn Văn Vĩ cũng như là ông Lan đã lỗi thời và đã rời khỏi quân đội lâu rồi, không còn thích hợp với quân đội hiện giờ nữa. Các ông Kim, Có, ông Lắm thì cho rằng là hiện nay trong quân đội có nhiều cấp tá trẻ, có nhiều năng lực và được đào tạo một cách chuyên nghiệp, cứ mạnh dạn giao việc cho họ và cứ cần gì phải gọi hai người đó về hợp tác chứ. Ông Dương Văn Minh chẳng thèm nghe mà vẫn cứ hành xử theo ý riêng của mình và gọi là dựa trên cái tình cảm của cá nhân. Phần tôi đó là đại tá Cao Văn Viên thì mỗi ngày phải trình diện ở Bộ Tổng Tham mưu, mà tôi nghe nói là ông Minh ông định cho tôi giải ngũ, nhưng mà việc này bị hoãn nhờ Trung tướng Kim tự ý cho tôi trở về nhảy dù vào cái ngày 6 tháng 11 năm 1963 mà không có hội ý với ông Minh, bởi vì cái việc này nằm trong cái thẩm quyền của ông Kim. Đó. Về sau thì mới biết, sở dĩ ông Kim hành động như vậy bởi vì cái ngày 5 tháng 11 năm 1963, ông Minh ông nói với ông Kim rằng là đại tá Nguyễn Chánh Thi ở Campuchia sắp về rồi. Ông Minh sẽ cho ông Thi chỉ huy lại cái lực lượng nhảy dù. Điều này thì chính ông Kim không muốn, cho nên hành động trước một bước. Nếu mà để cho ông Nguyễn Chánh Thi ông chỉ huy nhảy dù thì khi mà ông Kim ông muốn mua đồ gì thì cũng không thể sử dụng lực lượng này được, tại vì ông Kim với ông Thi không có thân với nhau, vả lại cũng còn ngờ vực nhau nhiều lắm. Không biết ông Thi ông còn ôm cái mối hận của ngày 11 tháng 11 năm 1960 cách đây 3 năm trước hay không nữa. Ngày 8 tháng 11 năm 1963 thì đại tá Nguyễn Chánh Thi từ Nam Vang đi đường xe về tới cái Gò Dầu Hạ, được ông Kim cho trực thăng đi đón về Bộ Tổng Tham mưu. Sau đó thì ông Kim ông cử ông Thi làm chủ tịch Ủy ban điều tra tài sản và tội ác của ông Ngô Đình Cẩn. Thế là ông Thi trở ra miền Trung để mà làm việc. Rồi từ những cái việc như vậy đưa đến những cái xích mích giữa ông Kim và ông Minh. Vào hạ tuần của tháng 12 của năm 1963 thì ông Minh ông cử ông Kim đi công du qua Nhật và Đại Hàn. Ở trong nước thì ông Minh giao cho Trung tướng Lê Văn Kim thay cho Trung tướng Kim để mà giữ chức vụ đó là Tổng Tham mưu trưởng Liên quân. Trong cái này thì chúng tôi thấy là không có một cái lễ bàn giao. Đến khi mà ông Kim ông trở về thì ông Minh ông chỉ định ông Kim làm tư lệnh quân đoàn 3, chia bớt cái nhiệm vụ của Trung tướng Đính đang kiêm nhiệm ở Bộ An ninh. Thời gian này thì quân đoàn 3 còn nằm ở trong cái trại Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn, chưa dời lên ở Biên Hòa. Vậy là ông Kim bị hạ tầng công tác trở nên rất là bất mãn. Còn cái nguyên nhân ở bên ngoài thì như thế nào? Ông Dương Chăn Minh, ông gây cho đại sứ Mỹ một cái cú sốc. Đầu tiên đó là ông không nghe theo cái đề nghị của ông đại sứ Mỹ để cử ông Trần Quốc Bửu làm thủ tướng. Mà ông Bửu thì còn bị bắt giam với cái tội danh rất là mơ hồ. Rồi sau khi đảo chánh thành công thì ông Minh ông thường liên lạc với đại sứ Pháp ở Sài Gòn hơn là đại sứ Mỹ. Và có vài lần thì ông Minh mời đại sứ Pháp đến dinh quả Hoa Lan của ông Minh dùng cơm tối. Bữa này còn có một cái sự hiện diện của ông Đôn, ông Kim, ông Xuân nữa, mà không có sự hiện diện của viên chức Mỹ nào cả. Ngoài ra, mỗi khi mà có việc nào mà giao tiếp với lại viên chức của tòa đại sứ Mỹ cũng như là Bộ Tư lệnh McVie, MACV đó, thì các ông Minh, ông Đôn, ông Xuân, ông Kim chỉ nói toàn là tiếng Pháp mà không nói được một câu tiếng Anh nào. Điều này cũng gây khó chịu và tự ái đối với các viên chức Mỹ không ít. Họ nghĩ là các tướng có một khuynh hướng là thân Pháp nhiều hơn. Rồi tổng hợp những cái chuyện kể trên sẽ đưa đến cái cuộc chỉnh lý của ngày 30
tháng 1 của năm 1964 đó.
Kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần 2 của cuốn hải ký được mang tên là Tùy Viên của Đại tướng Đỗ Hoàng Tính gửi cho quý vị trong chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc hồi ký lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.
Trong hơi gió thoáng bóng quân Nam lướt đi.